Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 31 và trong Ê-phê-sô chương 5, câu 25 phần B qua chủ đề Cơ đốc nhân và Hội Thánh. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng về Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính, tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển vào thiên phép.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng tôn vinh ca ngợi Chúa qua thánh ca Nền Hội Thánh Trên Bàn Thạch Kiên Cố.
Hình thức tùy điều thầm cao khiết trên trời không ngừng vào đền ngài tôi linh tuyệt vô trên đất đền hoa mỹ nhân tạo so kịp nào cả cung trời không bao dung được ngài là thầy chúa thích ở trong nhân loại để cất một đền ở thân chúng ta lập nguyện đã sống làm nơi trú cư ngài trên dương trần ngài chuộc chúng ta bằng huyết bi thống làm con kế nghiệp trên đất là nơi nhóm nhau người khen cùng thờ là nhà chúa ở vào ra duy nhất ngài vui bế nâng bầy con dài
Giờ đây chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 31 qua chủ đề Cơ đốc nhân và hội thánh. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: Và như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Chúa cứu thế khác nào như vậy? Vì chúng ta hoặc là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân cũng không phải là một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta không phải là tay, nên ta không thuộc về thân, thì không phải bởi đó chân không góp phần trong thân. Và nếu tai rằng, vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai không phải bởi đó không có phần trong thân. Nếu cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi, thì thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng, ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng, ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân, xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn, thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào không đẹp, thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi, thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Và anh em là thân của Chúa cứu thế và là chi thể của thân, ai riêng phần ấy. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến là người làm phép lạ, rồi người được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải tất cả là sứ đồ sao? Tất cả là tiên tri sao? Tất cả là thầy giáo sao? Tất cả đều làm phép lạ sao? Tất cả đều được ơn chữa bệnh sao? Tất cả đều nói tiếng lạ sao? Tất cả đều thông giải tiếng lạ sao? Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 12 đến câu 31. Chủ đề chúng ta cùng suy gẫm trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay là cơ đốc nhân và hội thánh. Thông thường chúng ta tưởng rằng mình có thể suy nghĩ tách riêng, hội thánh đứng riêng và cơ đốc nhân đứng riêng. Tuy nhiên, khi nhìn vào bản chất, chúng ta sẽ thấy cơ đốc nhân và hội thánh không thể tách riêng. Hội thánh không thể không có cơ đốc nhân. Không có cơ đốc nhân, không có hội thánh. Cơ đốc nhân cũng không thể đứng riêng. Cơ đốc nhân phải ở trong hội thánh mới có thể được nuôi dưỡng, được tăng trưởng và hữu dụng. Không thấy mối liên hệ thiết cốt giữa cơ đốc nhân và hội thánh, chúng ta không thể có cuộc đời hữu dụng cho Chúa, cho hội thánh, cho tha nhân và cho chính mình. Đối với nhiều tín hữu, hội thánh chỉ là nơi chúng ta đến nhóm họp, thờ phượng Chúa. Hội thánh là nhà thờ và các buổi nhóm. Nói cách khác, hội thánh là nơi có các sinh hoạt tâm linh. Khi có nhu cầu tâm linh, cần cầu nguyện thì đến nhà thờ. Tuy nhiên, khi có việc gì cần hơn thì ở nhà, lo chuyện khác như là một việc đương nhiên. Có người coi hội thánh là chuyện của mục sư và ban chấp hành, là những người có trách nhiệm tổ chức các buổi thờ phượng Chúa, các buổi truyền giảng, các lớp học kinh thánh, các khóa huấn luyện và các sinh hoạt nhóm nhỏ v.v. Tín hữu chỉ là những người tham dự. Những điều vừa nêu trên là cái nhìn phiến diện mà không phải là hội thánh trong nghĩa của kinh thánh. Vì như vậy, hội thánh chỉ là một tổ chức tôn giáo. Hội thánh cũng không phải là một tổ chức hay một hội đoàn do con người thành lập cho những mục tiêu con người đặt ra. Kinh thánh xác định hội thánh là một nhóm người được Chúa chọn, được Đức Thánh Linh tái sinh, kết hợp thành nhiệm thể sống mà Chúa cứu thế Giê-xu là đầu. Ngài yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Để có thể biết rõ hội thánh, chúng ta không thể đứng bên lề quan sát mà cần phải có một quá trình gắn bó với hội thánh. Nhìn vào hội thánh mình đang sinh hoạt, chúng ta thấy gì? Hầu hết mọi người không có liên hệ gia tộc, nhưng lại thân quen nhau như ruột thịt. Cho dù có người mới chỉ đến với hội thánh một thời gian ngắn, đôi ba tháng, vài ba năm, chúng ta thấy có nhiều người chúng ta mới quen mới biết, nhưng không hiểu vì sao chúng ta có thể tin cậy, yêu thương, quý mến ngay, thì đó có thể được gọi là một điều mầu nhiệm. Có một yếu tố bí mật nào đó trong hội thánh đã đem tín hữu lại gần nhau. Tân tín hữu thường là những người nhận ra ngay thực tại này. Mới trước đây họ là những người xa lạ, nhưng từ khi tin Chúa và sinh hoạt trong hội thánh, họ thân quen với nhiều người và cũng trở thành bạn của nhiều người. Sinh hoạt trong hội thánh, họ trở thành những người thân yêu thật nhanh chóng và dễ dàng. Mọi người tin cậy nhau, quan tâm đến nhau và đối xử với nhau trong tình thương chân thật. Nhiều người bảo rằng hội thánh là một đại gia đình và cảm thấy yên lòng khi biết được mình thuộc về hội thánh. Như vậy, những yếu tố nào đã kết hợp nhiều con người vốn xa lạ trở thành thân thiết ở trong hội thánh? Động lực và những nguyên tắc nào chi phối sự sống của hội thánh? Nói cách khác, hội thánh đã hình thành và vận hành như thế nào? Trong thư Ê-phê-sô chương 5, câu 22 và câu 25, sứ đồ Phao-lô nói đến hai chân lý quan trọng về hội thánh. Ông bảo rằng Chúa cứu thế là đầu hội thánh là thân thể Ngài, Chúa cứu thế yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Nếu Chúa cứu thế là đầu hội thánh và Ngài yêu hội thánh đến như vậy mà tôi không quan tâm đến hội thánh, thậm chí lãnh đạm với hội thánh, thì tôi đã khác ý với Chúa, tôi không cùng quan điểm với Chúa về hội thánh. Đặt vấn đề như vậy là chúng ta đã có câu trả lời. Trước hết, Chúa cứu thế yêu hội thánh, hy sinh mạng sống vì hội thánh. Hàm ý, hội thánh không phải là một khái niệm trừu tượng. Người ta có thể thích hay tán đồng một khái niệm, nhưng không ai yêu một khái niệm trừu tượng, lại càng không thể hy sinh mạng sống cho khái niệm đó. Nhưng hội thánh không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một nhóm tội nhân với tội lỗi được hoàn toàn tẩy sạch bằng huyết chuộc tội của Chúa Giê-xu, được tinh sạch đến nỗi Đức Chúa Trời Chí Thánh nhận làm con cái. Từ đó, tình yêu của Chúa đối với hội thánh được xác định, nhưng làm sao tôi có thể kinh nghiệm được tình yêu đó? Là con cái Chúa, chúng ta từng được nghe nói hàng trăm lần, có lẽ hàng nghìn lần rằng Chúa yêu chúng ta, nhưng vấn đề là chúng ta không cảm nhận được tình thương đó thường xuyên hơn. Có lẽ chúng ta có một chút xúc cảm lúc cầu nguyện tiếp nhận Chúa, lúc dự tiệc thánh hay khi nghe một bài giảng hay một bài thánh ca cảm động. Những xúc cảm đó rất quý nhưng không đủ mạnh và cũng không thường xuyên đủ để giúp chúng ta gắn bó với hội thánh sâu đậm hơn, tha thiết hơn và tích cực hơn. Nếu Chúa cứu thế Giê-xu đã yêu hội thánh như thế và đã xả thân hy sinh vì hội thánh, để hội thánh được thanh sạch, tinh dòng, thì về phần chúng ta cần có thái độ nào? Chúng ta yêu mến, gắn bó hay lãnh đạm với hội thánh? Chúng ta trân quý những giờ thờ phượng Chúa trong hội thánh hay chỉ coi đó là một bổn phận tôn giáo không mấy thích thú? Thứ hai, Chúa cứu thế là đầu. Hàm ý các thành viên trong hội thánh phải tùng phục và phải sống trong sự hướng dẫn của Ngài. Khi chúng ta tùng phục Chúa và vâng lời Chúa là chúng ta yêu mến Ngài. Chúa Giê-xu từng dạy trong Phúc Âm Giăng chương 14 câu 15, nếu các ngươi yêu mến ta thì tuân giữ các giới răn ta. Sở dĩ cơ đốc nhân không quý trọng hội thánh và không dành ưu tiên cho sinh hoạt trong hội thánh, thiếu lòng biết ơn Chúa khi được ở trong hội thánh là vì không hiểu rõ hội thánh. Hội thánh là gì? Trong nguyên ngữ Hy Lạp Ecclesia, dịch là hội thánh, chỉ thị một nhóm người được gọi ra. Từ này được dùng 114 lần trong Tân Ước, hơn một nửa số đó dùng trong các thư tín của sứ đồ Phao-lô. Trong Khải Huyền chương 2 và chương 3 là các bức thư gửi cho 7 hội thánh vùng Tiểu Á, ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là những hội thánh có thật, chứ không phải là biểu tượng. Hội thánh Ê-phê-sô, hội thánh Si-miệc-nơ, hội thánh Bẹt-găm, Thia-ti-rơ, Sạt-đe, Philadelphia, Laodice. Như vậy, định nghĩa cụ thể nhất về hội thánh là một nhóm người được Đức Chúa Trời lựa chọn, được biệt riêng, được gọi ra hội họp với nhau ở một địa phương nào đó để thờ phượng Chúa và cùng hiệp một trong nỗ lực công bố tin mừng cứu rỗi cho người chưa biết Chúa. Họ được gọi ra khỏi đâu? Họ được gọi ra khỏi số phận hư vong của người thế gian. Họ được gọi ra khỏi cuộc đời tăm tối làm nô lệ cho ma quỷ, nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho bản ngã hư hoại tham dục của chính mình. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-lô-se chương 1, câu 13-14 đã viết rằng Chúa cứu thế Giê-xu đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Cơ đốc nhân được gọi ra khỏi cuộc đời tăm tối đó với mục đích gì? Mục đích cao cả nhất của những người được gọi là để tôn thờ Chúa và vui hưởng Ngài trong đời tạm này và rồi trong cả cõi muôn đời. Trong đời tạm, những người được gọi được giao trách nhiệm bày tỏ về Chúa cho thế giới hư vong và đó cũng là mục tiêu của hội thánh trong trần gian. Trong các thư từ của sứ đồ Phao-lô, ông nói hội thánh là các nhóm tín hữu địa phương theo nghĩa trên Hội thánh Corinto, Hội thánh Thessalonica, Hội thánh Epheso, v.v. Trong nghĩa đó, mỗi hội thánh địa phương ở một tỉnh thành hay buôn làng nào đó là nhóm người được gọi ra khỏi giữa thế gian để thờ phượng Chúa và để công bố tin lành cứu rỗi của Chúa cho người đời. Tuy có hình thức của một tổ chức giáo hội, nhưng về bản chất, hội thánh là một sinh thể, một cơ thể sống mà Chúa Cứu Thế Giê-xu là đầu. Nói cách khác, hội thánh là thân thể mầu nhiệm của Chúa Cứu Thế, mà có người gọi tắt là nhiệm thể của Chúa Cứu Thế. Thánh Phao-lô đã dùng hình ảnh thân người để minh họa hội thánh. Các tín hữu là chi thể, là chân, là tay, là mắt, là tai, tất cả kết hợp thành thân, mà đầu là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài điều khiển hướng dẫn toàn thân. Sự sống của hội thánh là sự sống mầu nhiệm như sự sống trong thân thể. Sự sống đó khiến cho các chi thể hoạt động hài hòa. Hiển nhiên, hình ảnh này có thể áp dụng dễ dàng cho các hội thánh địa phương với những thành viên có những ân tứ khác nhau, nhưng do cùng một thánh linh ban ơn. Đây là điều sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 4 đến câu 13 như sau. Và có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh, có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa, có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung, và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh, cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy, cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó đều là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Và như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, Chúa Cứu Thế khác nào như vậy. Vì chúng ta hoặc người Do Thái hoặc người Hy Lạp, người nô lệ hoặc tự do, đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Đó là thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12, câu 4 đến câu 13. Những giáo huấn trên cho thấy các thành viên trong hội thánh kết hợp với nhau tận dụng những ân tứ tài năng Chúa ban để phục vụ theo sự điều động của đầu là Chúa Cứu Thế. Vì vậy, cơ đốc nhân đơn độc là một điều vô nghĩa và rất uổng phí. Cơ đốc nhân không gắn bó với hội thánh sẽ trở thành vô dụng. Các tín hữu kết hợp với nhau như các chi thể kết hợp và hoạt động trong thân người chính là ý nghĩa then chốt của hội thánh. Kỳ sau, chúng ta sẽ nói về những đặc điểm của hội thánh qua các thành viên để có thể hiểu rõ và hiểu đúng về hội thánh.
Dòng bình tình nguyện Chúa
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.